Okay, so it's in the library, so we can put it up there. And along with it, I have 40 bucks towards my red Ferrari already. Rồi đó còn cho thêm 40 đồng nữa để mà góp vào cái tiền xe đó. Thank you, thank you. Cảm ơn quý vị. I'm very happy today. Hôm nay thật rất là vui. Because I thought I relate to you some good news. Tại thầy muốn nói báo tin vui cho quý vị. It seems like every year we do a year-end chan chi, good things happen. Mỗi năm mà chúng ta tổ chức cái thiền thất cuối năm, nó có nhiều chuyện nó vui xảy ra. And this year is no different. Năm nay cũng như vậy. I have some great news for you. Có mấy cái tin tức rất là tốt, mới tốt, đẹp, cùng chia sẻ cùng quý vị. You know, last night we talked about what did we talk about last night? I'm very much in chia. Tối hôm qua mình nói gì ha? Thầy quên rồi. Long sits. Chiều zô sinh sản. Hôm qua mình nói về cái ngồi lâu thì nó sinh cái thiền định. Long sits will produce samadhis. And after that, people got real excited. Và sau cái buổi kia đó, nhiều người rất rất là hứng thú. And one of our attendants, Mr. Brady, who usually leaves early for some reason. Mà tối hôm qua như thường lệ, có ông Brady này là tối, thường thường tối nào ông đi về sớm ấy đó. And after repeated complaining from me, he decided to stay later last night. Mà tối nào thầy cũng than phiền, nó khổ sở. Mình nói pháp mà người ta bất mãn, ta bỏ ta đi. Là mình cũng là cái một cái sự hổ thẹn không thể tưởng tượng được. And last night somehow he decided to stay on. Ngày hôm qua ông ngồi. And you know what happened? Chị xảy ra cái gì không? How long have you started coming doing chan, Brady? About?
It's not yet a year.
It's not yet a year. Chưa tới một năm nữa. And he sat for, guess what? 2 hours straight. Ngồi 2 giờ liên tiếp. In full lotus. So impressive. I hope you don't ever feel the need to leave early ever again. Congratulations. We're very happy for you. I'm very happy for you. Not only is a good thing for you, today Alan heard about you. I said, him? 2 hours? Come on! Ngày hôm nay cái ông Alan tới ăn trưa, mình mới kể lệ nó là cái ông già đó, ông ngồi 2 tiếng đồng hồ. Alan, yeah! 2 tiếng đồng hồ, 2 tiếng đồng hồ. So guess what? He also sat for 2 hours. that's double good news. Quý vị thấy không? Tin mừng tuyệt vời không? Yeah, wonderful. I'm happy. Đấy, rất là vui vẻ, vui mừng người ta. Because, you know, like a few months ago, he had a small TIA, something like. Is that okay to talk about it? Tại vài tháng trước, ông bị cái tim nó ngừng đập một tí. And it's a precursor. It's a clear signal that you have some heart problems. My late father had TIAs too. And he ended up having he died of a heart failure. I mean, a order failure. Ông thân thầy cũng vậy. Thầy Hằng Hiển á, trước con bị cái TIA như vậy, rồi xong rồi rõ ràng chứng minh là tim nó bị bởi vấn đề tim. Rồi sau là thầy không được huấn luyện. Rồi bạn bậc thầy họ không huấn luyện như chúng ta đâu. My father was with my late master's association, and I don't think they knew how to deal with it, honestly. So when I heard about your TIA, I was telling myself, you need to sit longer. You need to sit to 10, 20 hours, 30 hours, 40 hours. Then you have a chance to deal with your heart issue. And thầy mới nói, trong khi mà thầy nghe cái ông này mà kể mấy tháng trước, ông nói là ông bị, Vicky told me, and Vicky is very afflicted. Oh my God, we're going to leave Brady anytime now. cô biết kêu nghe ông này bị TIA, ông có buồn nhớ sợ. Cô nói trời chắc là ông này cũng sắp đi tới nơi rồi. And thầy mới nói là ông chỉ khó ngồi 10 tiếng, 20 tiếng rồi còn có cái hy vọng là có thể chữa được cái bệnh này. You sit, chan can heal your heart. Cái vị mà bị bệnh tim đó, tu thiền đó, nó sẽ chữa bệnh tim. Okay? So you ought to know there's hope. Instead of being a victim and let your body, watch your body die, you can do something about it. Thành cái thiền tông chúng ta đó là không phải mình không nhất định không chịu làm nạn nhân, phải không sư cô? Thì vì nỗi trouble mình biết mình bị lâm nạn thì mình thiền. And work harder. Meditate harder and meditate more vigorously because it's how we fight back. Như vậy chúng ta duy trì được sức khỏe chúng ta, duy trì được cái sinh mạng chúng ta. Okay? It's proven, I tell you. You know, it happened time and time again in our brief history of Weiyang and Linji Chan meditation. Thầy dạy 11 năm rồi, dạy cái pháp môn của quy ngữ với pháp môn của Lâm Tế. Thầy thấy kết quả nó rất là lớn. Okay, so it's great news for everyone and thank you Brady and congratulations. Thầy chia sẻ một cái tin mừng cho quý vị, cho quý vị biết là chuyện rất là quý báu. You know, it makes you know, little things like that makes my day. Mấy cái chuyện khiến thầy rất là vui mừng. And because chan can be very useful, can change people's lives. Là cái thiền tông đó, nó rất quý báu, nó rất giúp giúp đỡ cuộc sống của quý vị. And we hope to be able to share with our chan technology. Our American chan technology with more people. Chúng tôi hy vọng trong tương lai có cơ hội mà chia sẻ cái pháp môn thiền này, cái dòng quy ngưỡng, dòng lâm tế này theo truyền thống người Mỹ. It's no longer Chinese, let me assure you. Okay. We do it our American way. Cái thiền là thiền của xứ Mỹ rồi. It's no longer Chinese. Okay. So hope to be able to share more success stories like this. And I hope someday he's going to stand up there and say, you know, I think my heart is better. Thầy hy vọng trong tương lai ngày đó ông này sẽ đứng dậy và nói là thưa đại chúng, tôi nghĩ là cái tim tôi bây giờ nó bình thường lại rồi. That will really make my day. Okay? So don't give up yet. Keep at it. Okay? It's only the first step. Đó là mới bước đầu thôi. You cannot afford to take it easy. Không có được... Data là chết em. Okay. Anything else? Ai có gì gì nói nữa không? Well, otherwise, I really don't think anything else important really happened. Xin Chí just told me something. It's kind of good news, but you know, I can't tell you yet. Thầy Hiền Trì mới nói thầy cái chuyện cũng mới vui, tiền khá vui, nhưng đều cũng chia sẻ cùng quý vị được. I don't do things until we don't. We have to wait until Master Xuyên to follow through. Nhưng phải đợi Thiền Trì làm cho xong mới là mới nói được. Phải không thầy Hiền Trì? And last but not least, và cuối cùng vẫn phải là mà sao chót nhất. He sat for 8 hours. Thầy Hiền Trì, our old monk here.
8 tiếng rưỡi.
Excuse me.
Tôi định ngồi 10 tiếng nhưng mà mắt soạn bài tôi sợ không kịp, nghỉ sớm.
He corrected me immediately. Excuse me, Master, it's 8.5 hours. It's all your fault because I was planning on sitting for 10 hours. But then I had to prepare for a lecture tonight, so that's why I had to get up. Vừa nhìn trưa, I had to skip lunch and bỏ ăn trưa. Nên nó, not bad for an old man. Yeah, you know. Quảng Ngân bị áp lực quá, Quảng Ngân áp lực quá. Now we didn't feel so much pressure. You know? All these newcomers and they're surpassing her already. Mấy người mới tới mà có mặt mình hết rồi. Vì chị ngồi kiết già chưa? I ask her, are you going to sit in full lotus now? Phải luyện chứ. Anything is possible. All right. This is Master Xuyên Trực. Giới thiệu cùng thầy. Thầy Hiền Trì. Quý vị thầy Hiền Trì.
Nam mô Thập Phương Thường Trụ Tam Bảo. Kính lạy Hòa Thượng Sư Ông, Thượng Tiên Hảo Quá, kính thưa Thầy Trụ Trì, kính thưa quý vị Tăng Ni Phật Tử có mặt ở Lưu Sơn Tự hôm nay. Tối nay tôi cũng tiếp tục nói những cái đề tài về thiền trong cuốn sách Thiền Căn Bản của Thầy.
All Buddhas and Bodhisattvas, Venerable Shenhua, Venerable Abbot, all the reformed people of Blue Mountain Temple, and all of you good no advisors, good evening. I will continue talking about topics brought up by the master's Chan handbook. Version 1, not version 2 yet. This is a small advertisement. Đó là cẩm nang thiền số 1, đang soạn cẩm nang thiền số 2. And I hope Vicky will be done with second Chan handbook soon. Vicky. Yes.
Trước khi tôi vô đề tài thì tôi cũng xin chia sẻ cái anh PhD này là kỳ rồi mình có 1000 tượng Phật. Mà trong Phật pháp mình á, mặc dầu Phật bằng xi măng, bằng gạch, bằng bất cứ bằng gỗ gì mà mình tin là Phật, mình quan hỷ mình đón thì cũng như Phật thiệt. Thì cái anh PhD này á, anh tới anh phụ rất là hăng hái coi như việc nhà của anh ấy.
Let me share with you an anecdote about Brady here as well. When we brought the Buddhas here to the temple, he came over and he energetically helped with the installation of the statues.
Anh phụ thợ mộc là coi như trưa nắng cũng làm, tới tối về tới về trễ rồi làm phụ thợ mộc dọn dẹp sơn, làm mọi thứ luôn, nhiều việc nhà, thậm chí rác ở chùa.
Working under the sun and night in the morning until afternoon till night and so on.
Nhiều ngày rất là nóng.
Some days very hot. They actually work under the sun.
Bữa đó tôi
varnish, put varnish under the sun.
Bữa tôi với cô Kim bỏ lộn rác vô trong cái thùng Green West đó. Đầy quá nó không lấy. Thì anh với đây này coi như việc nhà, lấy chia bỏ vô bọc đem về nhà chia bớt. Thì hôm tôi nghe nói anh ngồi 2 tiếng đồng hồ.
As usual, Skim rarely screws up when it comes to waste or garbage. Okay? She plays our garbage every single weekend. And she and Master Xian Chu messed up and they put some trash into the green waste bin. And they refused. The trash company refused to pick it up. So Brady coolly bagged them and brought it home and dumped it in his neighbor's garbage bin. I think.
Trong khốp thời gian tôi làm chung với anh. Trong khốp thời gian tôi làm chung với anh Brady.
As well as the...
Anh rất là nhiệt tình, giống như việc nhà của anh vậy đó.
Garbage bin.
Thành ra hồi hôm tôi nghe anh nói là anh ngồi 2 tiếng, tôi rất là mừng, là đúng là thầy giảng, là cái phước của anh ấy.
Because of that mindset, that sincerity, Master Xin Chu feels that he had generated through these opportunities a lot of blessings that enable him to sit for 2 hours. Let me interject. I assure you, in America, very few people are able to sit for 2 hours in full lotus, including monks and nuns. Thầy xin nói cùng quý vị, ở xứ Mỹ này đó, là rất ít người xuất gia, ít người tài gia đi nữa, ngay người xuất gia đi nữa mà có thể ngồi được kiết già 2 tiếng đồng hồ. Okay. For our temple is like commonplace. Cái chùa chúng ta rất nhiều người ngồi 2 tiếng đồng hồ. It's commonplace for us. Okay. So the fact of the matter is that people can not sit in full lotus. Lý do người ta ngồi không được trong kiết già là tại vì they don't have enough blessing, tại họ không đủ phước. And you know, they don't have the opportunity to plant the blessings. Tại vì họ không có cái cơ hội để trồng phước. You see, You know, this includes a lot of Buddhist disciples who would come to the temples every single Sunday, every single weekend. Quý vị biết không? Trong cái nhóm người mà ngồi cũng được đó, là biết bao nhiêu người Phật tử cuối tuần nào cũng tới chùa hết. And they still cannot sit in full lotus. Và họ, cả đời họ ngồi chiếc già cũng không nổi nữa. And you know, that includes a lot of monks. Có rất nhiều người sư. A lot of nuns. Có những người ni. Họ ngồi chiếc già, họ tu 40 năm, 60 năm. They've been monks and nuns for 40 years, 60 years. They still cannot sit in full lotus. Họ cũng ngồi được chiếc già đâu. Okay? It's not because they don't have enough blessing. Không nghĩa là họ không có phước đâu. You monk for 10 years, 20 years, it requires a lot of blessing. You generate a lot of blessing. Quý làm sư đó, mà một 10 năm, 50 năm là quý vị có phước dễ sợ lắm. And yet, those blessings are still not good enough to sit in full lotus. Mặc dù như vậy, vẫn chưa đủ để mà ngồi kiết già. Okay. It's a privileged group. Cái nhóm là nhóm phải nhóm tầm thường đâu. These are extraordinary individuals. Cái nhóm người là nhóm phi thường. Okay.
Trước khi tôi vô chùa này, tôi cũng ngồi có nửa tiếng rồi đâu có hơn.
Before I came to this temple, I've been meditating for decades, 10 years or more, and I only sit for half an hour.
Cho nên là hôm tôi nghe anh Rất Tiền vậy, tôi rất là mừng là cái lời thầy giảng đúng, là cái phước nó quyết định hết cho mình cái việc mà thực tập của mình. Mà tôi cũng thường nói Phật tử vậy, kể cả tôi nói với thân nhân, gia đình, con cái tôi cũng vậy. Cái người tại gia cũng phải cần phước, mà người xuất gia cũng cần phước. Giống cái cây không có cái rễ sao sống. Cho nên hồi hôm tôi nghe anh, tôi rất là mừng là cái hiểu của tôi như thầy dạy đúng, đúng.
So that confirms the master's teaching that you know, we need blessings in order to cultivate. Now it's funny because I always knew this since I started teaching. Cái tôi cười chỗ là thầy biết cái chuyện này. Lúc thầy bắt đầu dạy thiền, thầy biết cái chuyện này. And I used to teach people and they come and go. Lúc mình dạy thiền, người ta tới thời gian ngắn, ta bỏ ta đi. And I knew because they're running out of blessing. Mình biết là hết phước rồi. Mình chịu, mình nói được ai. Couldn't say anything. Okay. Really couldn't say anything. Because I've been poor my entire life. Thầy cuộc đời thầy nghèo dễ sợ lắm. So for me to say you plant blessings and make offerings to the temple is like, they will look at me and say, why are you trying to pick my pocket? Tại nếu mà thầy nói là có nên cúng dường, nên làm công quả cho chùa, thì người ta sẽ nghĩ là mình chắc là dụ dỗ lấy tiền người ta. And therefore, I was in a bind. I couldn't say anything. Thầy biết bao nhiêu năm thầy không nói được một tiếng. I just shut my mouth. Okay. And hope that someday, you know, maybe from your prior blessings, hy vọng là trong cái quá khứ kiếp trước quý vị đã trồng phước rồi, kiếp này nó thành thục. And maybe from your past blessings, past by planting of blessings, maybe they mature. That's all I could do. Now there's so many of you, bây giờ có nhiều người quý vị tới rồi. And we have a temple here, có một cái chùa đó rồi. And we have little things happen, you know, little projects at the temple. Có những cái chuyện việc nhỏ nhỏ ở chùa, there's trash to be thrown out, rác phải đổ ra. Lots of trash to be thrown out. nhiều rác phải đổ ra. There is bathroom to be clean, phòng tắm phải chùi. There is flowers to be arranged, hoa quả phải dọn dẹp. And now these people come and they do these things and naturally. Now we can talk about it. The difference is when you plant blessing, you see results. Cái kết quả là quý vị thấy nó rõ ràng khi mà có cái cơ hội, cái duyên mà mình tạo phước á, mình phát tâm mình tạo phước á, tự động có kết quả. And that's the nature of your blessing. Cái đó là cái bản tính, cái đặc tính của cái phước báo của người đó. Mình có phước mình thấy được cái dùng của cái lợi của mình. When you have a blessing, you see the natural causal relationship between you plan the blessings and the good things that happen to you. And you know, let me assure you, it's a lot more than what you see. Cái sự thật á, thì chia sẻ cùng quý vị biết á, khi mình phát tâm mình làm những chuyện đó, đó thì cái phước báo nó lớn vô lượng vô biên, nó lớn hơn mà quý vị có thể thấy được. It's much more than you can see, and that's why we don't bother talking about it. Bởi vì chúng tôi không nói những chuyện này, because to talk about it, it sounds we are commercializing it. Tại nếu nói thì có vẻ như là mình đang làm thương mại, đang quảng cáo. And it's, there isn't enough time to explain to you the great benefits from these small deeds. Không đủ thời giờ mà nói giảng cái việc biết cái lợi ích của những cái việc mà cúng dường nhỏ nhỏ như vậy đó. Ok.
Có hai cái chuyện mà thầy mới nói cho Phước. Tôi nhớ tôi có đọc lâu rồi. Cái bà già nghèo lắm. Bà thấy người ta cúng đèn vua được cúng đèn cho Phật. Thì bà đi xin mà đâu có tiền đâu. Bà ấy mua dầu bà cúng. Rồi cái ông bán dầu hỏi bà mua bà làm gì, bà nghèo quá bà mua dầu dữ vậy. Anh nói tôi bữa nay tôi thấy người ta cúng Phật tôi cũng cúng. Mà ông nói cái tiền, ông chủ tiệm nói cái tiền của bà đâu có được một gáo dầu này đâu. Ông mới cho thêm cho đủ một gáo cái đồ múc đó. Thì bà mừng lắm, bà bưng cái đó lại bà cúng. Đêm đó bà cũng lấy cái đèn bà đem lại ngay chỗ vua rồi để cái hội trường, cái quảng trường đó để cúng. Thì xong hết thì sáng thì ngày một thằng Liên đi tắt, mà tới cái đèn của bà tắt không được, không có tắt được, ngày một thằng Liên không tắt được, dùng thần thông không tắt được luôn. Đức Phật mới kêu ngày một thằng Liên nói ông không thể nào tắt được cái đèn của bà lão này, thì cái phước báo của bà, cái tấm lòng nó quá thành đi. Thì sau đó bất thật có thọ ký bà đó, sao tôi quên rồi. Thành ra quý vị thấy không, cái bà nghèo nhưng mà đâu cúng mà phước hơn vua đó. Đèn vua thì tắt dễ ợt, mà tới cái đèn quả một liên tắt được. Câu chuyện thứ hai là một cái cô gái nghèo, thì thấy người ta đi chùa cúng cũng phước vậy đó. Cổ đi xin cũng ngồi trước cửa chùa cũng xin. Bữa đó có nói mình đâu có tiền đâu mà cúng, thôi ngày mai nhịn ăn, xin được bao nhiêu không có ăn, để cúng tăng đặng cái đặng trồng phước. Bà mới vô bà nói, này tôi chỉ nghe kể tôi coi không có chính xác. Bà kể bà nói là bà con có mấy xu mà con mua hết muối rồi, hết tiền là mua muối này, bây giờ bà làm sao cho con cúng 500 vị tăng bữa nay đi, con có nhiều tiền đó nè, con không có ăn á. Thì bà nói thôi được rồi, có cả chảo canh để chưa, có anh em nè, cô đưa muối của cô đây, anh em hết cả chùa với tăng rồi ăn. Mà sao đưa đẩy bà làm hoàng hậu? Thành ra do cái tấm lòng của mình, chứ không phải là tiền nhiều tiền ít. Quý vị thấy cái việc đó phải, việc làm thì tự động cái phước nó tới quý vị. Chẳng hạn như anh Benedict đi này, đâu có ai kêu anh đâu. Rồi thấy mấy ông đại hàng lô bô tụi tôi làm, anh vô làm chứ không ai kêu anh. Bằng cái tấm lòng của mình.
And brings to mind a couple of anecdotes about the sincerity of your mind when you make an offering. The first anecdote is there was a beggar who saw that there were people making offerings of oil, because back then they used oil lamps to offer to the Buddhas on the altars. So this beggar here scraped up all his life savings and he went to the oil shop and wanted to buy some oil. And the owner says, what you have here is not enough even for a measure of oil. So the owner, but it's okay, I will give it to you anyway. So the old beggar is very, very happy. He ran over to the temple and offered the oil and lit one of the oil lamps. And so comes nighttime, in order to save the oil, the left-home people usually go around and put out every single oil lamp after people are gone. And they put out, you know, they put out every single oil lamp, including the ones that's offered by the kings and queens and the officials and the rich people. And when it comes to that oil lamp that was lit by that beggar's oil offering, They could not put it out. So they call Mahamagadhyana, which is number one in spiritual penetration, and ask him, and say, Master, Buddha's instruction is we need to put it out, and we can't put it out here. So Mahamagadhyana, don't worry, let me, I can do it. So he went over and tried to put it out with spiritual penetration, so he couldn't. So he went and reported to the Buddha. The Buddha said, even you are number one in spiritual powers, you still, it's still not enough to put out the oil that's the offered by utmost sincerity by this old beggar. So it shows to tell you that it's the sincerity is key to the offering. And similarly, the second anecdote is what's the second anecdote again? He talks too much. I don't remember.
My memory is
getting shorter and shorter, and as I get older and older.
Cô gái nghèo xin ăn mà cổ lấy cái tiền xin ăn ngày đó.
Oh yeah, yeah, yeah. And there's the second anecdote is a poor woman, and also a female beggar, and she wanted to offer food to the sangha. Offering food to the sangha, we give you a lot of blessings, improves your health, and lengthens your life, and so on. Cúng dường mấy cái đồ ăn cho trai tăng đó, thì cái vị tăng cái sắc diện quý vị, với là tăng trưởng sức khỏe mình, khiến cái thọ mạng mình nó dài hơn nữa. And so she wanted to offer the monks, but she didn't have money, enough money. So she went and said, well, I want to offer to 500 monks, but I don't have enough. So let me offer something that goes to the 500 monks by buying some salt. And so she bought some salt. And again, it's not enough so she got the salt anyway and went to the cook and asked, can I offer the salt here to 500 these 500 monks? It turns out at the very moment there was a pot of maybe a soup that hasn't been salted yet. So the chef says, yeah, I can use your salt. So he put her salt, and they served the soup to the 500 monks. That's how she made the offering to the 500 monks, as she wished. And because of that, later she was born, and she became a queen from that single act of offering.
Thì tôi xin nhắc lại lần nữa là cái pháp chúng ta học đó là nó rất là nhiều lợi ích, như thầy ơi nói là nó cải thiện tăng cái sinh lực của mình, sức khỏe mình tăng, bớt bệnh, và lần lần chúng ta thấy chúng ta có trí tuệ hơn, chúng ta giải quyết công việc nó nhanh chóng hơn, mà dễ dàng hơn trong việc thường ngày đó. Tôi cũng có kinh nghiệm đó, chẳng hạn như có tôi đốn cái cây ở bên chùa đây thôi, cái cây đâu có gì khó đốn đâu, mà nó nằm gần những ống nước dây điện, rất là khó làm. Mình làm một cái đứt dây điện, đứt trước nhất là giật mình, thứ hai là nước nó chảy tùm lum rồi khó, không thể làm được nữa. Mà những cái tình huống nó chưa thấy, tôi chưa xảy ra bao giờ, thì tôi thấy khó, ngồi tôi nhìn thôi, nhìn nhưng mà không có động cái não, mình nhìn như người máy mà nhìn vậy đó, nhìn mình không có cố giải quyết, mà mình không có bỏ cuộc, mình cứ dòm, mà hồi tự động không biết cách nè. Ông Khả ông hỏi sao thầy biết hay vậy, nó không biết nữa. Giải quyết rất là dễ dàng thôi, mình chỉ dòm những hồi tự nhiên biết. Thì ra cái tôi nghĩ là cái trí tuệ thế gian đó, nó cũng cải tiến như vậy đó. Còn sức thế gian mà mình hiểu đạo thì chưa dám nói, nhưng mà cái lần lần mình thấy cái mình làm việc đó, nó có những tình huống xảy ra mình giải quyết nhanh lắm. Mình không, cái đó không phải kinh nghiệm, là mình chưa có gặp lần nào hết đó. Nếu mà có gặp rồi thì dễ rồi.
Rồi cái thứ hai là cái tính tình của mình nó cũng theo thay đổi nữa. Nếu mình tu đúng phương pháp như vậy, chúng ta thầy dạy đang ngồi làm vậy đó, Thì tính tình có một chút là thay đổi như thầy nói trong
so
sách đó.
So there are some of the advantages are, number one again is what message sent to you. Đầu tiên là gì, nó lại nhắc thầy nghe. Quay chừng đừng có đụng cái microphone.
Sinh lực chứ sức khỏe, sinh lực tăng.
So number one, thầy, your energy increases and your wealth improves when you do chant. Number two is that your mindset improves. Okay.
Rồi cái lợi thứ hai nữa là
cái người tu mà ngồi cho đúng á, tự động tánh tình nó thay đổi tốt. Cái này Hòa Thượng Tiên Hóa cũng có nói giống như thầy đây nè.
Your temperament improves.
Chẳng hạn như
chúng ta sẽ trở thành cái người biết cung kính người xung quanh hơn.
For example, you become more respectful towards others.
Tức là cung kính đi ngược chứ cái ngạo mạn, cái tự cao.
Because
tự
that
cao
goes against your egotistical nature who's haughty.
Rồi mình
sẽ đối xử với vợ con, gia đình mình hoặc là bạn bè, những người mình gặp đó rất là khiêm tốn.
You treat your wife better.
Rồi mình tiếp xúc với ai,
mình
friends.
Nhận cái gì đó, mình có cái lòng biết ơn hơn là bình thường.
Được dạy
hoặc là được cái tiếp xúc cái gì với ai, mình có cái lòng biết ơn.
And when you interact with others, you kinder and you become more grateful.
Và tánh tình chúng ta thì
kiên nhẫn hơn, gặp cái gì khó chúng ta kiên nhẫn hơn và có cái tánh tha thứ cho người khác dễ hơn trước đây.
Temperament wise, you are more patient.
Và đi đứng rồi nói năng rồi nó nhỏ nhẹ hơn, tự động.
And you speak more softly, you walk more softly.
Cái này tôi nói không phải là khoe mà để cho quý vị thấy nó rõ ràng như vậy chứ không phải là tôi khoe. Là cái tuần thiền thất kỳ rồi á, sau khi dứt thiền thất khoảng 4-5 ngày á, tôi rảnh tôi đi vòng vòng á, tới cửa sân hoặc là tôi tới cây đó, cái bước đi tôi tự biết khác, cái thở, cái hơi thở mình khác. Và cái đầu mình nó không có vọng tưởng nhiều mà mình cái tiếng niệm Phật nó đi trong đầu mình. Mình nghĩ tới Phật không à.
And it's not rõ just theory, but I myself went through these phases as I do more chan and my skill improve. I find myself walking more lightly and I feel more blissful and I'm able to concentrate on reciting the Buddha's name even while I'm working.
Mình không muốn tự động nó cái chữ cái ý niệm Phật ở trong đầu mình nó xảy ra ra mình thấy dễ dàng lắm. Còn trước đây, trước khi Phật thất mình làm khó lắm, mình nghĩ chuyện này chuyện kia không à, niệm Phật mình ít nghĩ tới lắm.
Usually,
muốn mà làm không được.
Usually even if you try, while working or walking you naturally absorb in various errant thoughts, and now I find myself able to walk and concentrate on reciting Buddha's name more easily.
Nhưng mà giống như mọi người thôi, nên là nó chỉ kéo dài trong khoảng 4-5 bữa rồi đâu có vào đó, cho nên chứng tỏ là mình phải cố gắng tu nhiều nữa chứ không phải nhiều đó là thỏa mãn đâu. Thế nó chỉ dạy mình cái căn bản vậy thôi. Mình tự động trong khi mình có cái giờ của mình phải tự làm thêm.
Bây giờ thầy trong này thầy chỉ mình là làm sao
khi nào mình tập cái pháp thiền này thì sau khi ra khỏi cái đạo tràng này mình làm cái gì?
Mình phải trao dồi cái thân mình là mình luôn luôn
không bao giờ muốn cái ý ám hại ai á. Tại vì mình không
and
bao giờ được nghĩ cái đó.
There's some rules. There are some guidelines as well when you practice chant. Is that once you leave the compound, the temple, what do you do with your knowledge and your skills? That's a very important part of the chan practice as well. This is what most people don't understand. Cái này là cái mà thầy nói đây là thiền trì nói là rất quan trọng. Mấy cái chỗ khác ta dạy thiền thôi đó, thì dạy thiền xong rồi đi về là sống cuộc đời không. Thì ra cái này cái tông chỉ của thiền tông là mình học những cái tri kiến, học những cái kỹ thuật này với áp dụng, biết cách áp dụng. We also learn these techniques, how to apply these techniques as well in your daily lives. Yes, ma'am.
So the other day I mentioned about if I didn't practice chan, I would think that business wouldn't have been able to grow. So if you spend the money to, like for example, I spend money to buy a nice clothes or a nice handbag, is this
Yeah.
It feels like
red Ferrari. So Shana feels that she feels that the practice actually helps her business get better quickly too, and that money that she thinks she spends on clothes, except her shoes of course. Koreans, they're crazy about their shoes. And they wear nicest shoes. I speak from personal experience. Would not be as useful. Cô này cô nói là mấy trước cô nói cô chia sẻ cùng quý vị là cô nghĩ là nhờ cái tu hành đó, thì cái việc công ăn việc làm của càng ngày nó càng khá. Và tại vì cái duyên rõ ràng càng tu càng công việc nó càng khá. Và thay vì bỏ tiền ra xài tầm bậy tầm bạ thì cô thấy chả có lợi gì hết. Thế nó trừ ra mấy cái giày thôi. Tại mấy người hàng mang giày đẹp lắm. Họ chuyên môn bỏ tiền mua giày. Người nào cũng mang giày nhiều lắm. Coi đại qua Đài Loan gặp cái cô đại hàng mang giày đẹp dễ sợ. Ngày nào phải nhìn giày cổ. I don't you remember that the story I told you, I went to Taiwan to learn Chinese and learn precepts. This is like, you know, 20 years ago. And I ran into a young Korean lady who graduated from college, 23 years old, daughter of a doctor, and every day had to look at her shoes because they're so nice looking.
Yeah, thứ hai là chúng ta luôn luôn phải biết nhẫn nhịn và khi nào có xích mích với ai xung đột thì chúng ta phải biết rút lui sớm, đừng có đứng đó mà cãi lẫy một hồi thì nó xung đột ra thì chúng ta sẽ nhận cái hậu quả.
It's important that you need to avoid conflict and yield. I don't understand. What's the point?
Like, no, I don't know. Sometimes, like, I feel like spending money to feel good. Like, sometimes, should I do that? I don't feel like this is mine. I don't know.
I think she meant she's happy when she spent money.
Oh, you're supposed to feel happy. What's the point in buying it? You don't feel happy. That's a difference. You know when I was younger, I spend money because it makes me happy because I think I'm saving money. I'm getting a good deal, you know. And becoming a poorer monk didn't help my cause. As I got older and I realized that after I became so poor that was shocking. To be reduced to that kind of level of poverty, and how people look down upon you when you don't have money, you don't have anything, and so once I started having support, financial support again, I can look at money as I got by without money, so the money doesn't mean anything to me. So, but then I started buying stuff, and now I learned to buy because it's a fun thing to do. Not because of possessions. Yeah, it's part of it. You know, it's nice to own things, but also because there is, it brings pleasure to the seller as well. So I don't try to get a good deal as I used to. You know, it's like a mutually fun thing. So the attitude is different. Yeah, absolutely. Yeah, yeah. Mm-hmm. Not only that, I'm trying to share with you that the money that the people don't understand, they think money is to make them happy. I'm trying to submit to you. If you have money and you use money to make yourself happy, it's not as good as you use money to make yourself and all these people happy at the same time. Don't make yourself happy at the expense of others. That's what I'm saying. That's very important to keep that in mind. Thầy chia sẻ cùng quý vị. Lúc mà cái thổ hàng vi của đời xuất gia, thầy nghèo dễ sợ, nghèo mạc rệp luôn á. Mà người ta khinh bỉ mình dễ sợ lắm. Thì không biết sao mà sống sót được. Đáng lý phải trở về lại hoàng tục để mà làm tiền lại, để mà trả thù lại cái cuộc đời. Normally when you're that poor and you, naturally you go back to the lay life, say, the heck with this. I'm going to make money, I'm going to spend it and show the world that I'm, you know, look down upon me, I'm going to get even at you. But somehow I survived and bỗng nhiên sống sót được, sống còn được. Thì khi mà bắt đầu không còn thiếu thốn lúc trước nữa, mình nhìn cái tiền nó chả có ý nghĩa hết. Là lúc mình thấy lúc mình nghèo quá, cái tiền nó cũng vậy, bây giờ có tiền cũng vậy thôi. You know? Thành ra sau thầy bắt đầu xài tiền cách khác. Thầy xài tiền bằng cách nào? Thầy xài tiền lúc trước là mình muốn dùng cái tiền để mình mua đồ rẻ, thì mình thích đồ rẻ chứ sao đó. Ok. Bây giờ mình dùng tiền mua là mình thấy cái vui là mình thích đồ rẻ, lúc trước thích đồ rẻ, bây giờ mình mua là mình thích. Mình thích là đem lại cái vui cho mình và cho cái người bán luôn nữa. Thì cái thái độ nó khác. Cuộc đời nó vui hơn. Tại lúc trước mình chỉ nghĩ tới mình thôi. Bây giờ mình làm với cái tiền bạc này, mình đem cái vui cho mọi người. Ok. Thành nhà hàng như bên đi ăn, không phải đi ăn thì cho tiền rất là rộng rãi. Tại vì muốn làm cái người mà phục vụ mình đó, người waiter nó vui vọng lâu lòng. Thế một hai đồng nó mừng dễ sợ lắm. It's amazing, I tell you. I go to restaurants and I tip. I'm very generous with tippings. Well, very is kind of relative. So I found funny that, you know, for me to give an extra $2 to the waiter or the waitress, they're so happy. For $2 more, you make someone's day. Tức cười lắm, gì thêm có 2 đồng thôi, người ta mừng không thể tưởng được.
Đúng rồi, đó con rửa chén lên nhà hàng một năm mấy con biết rồi đó.
The money controls people?
Yeah.
Absolutely.
Because I see some of the employees like, oh man, this guy is not a good tipper.
Yeah, I hate bad tippers. Don't you? Oh my God. But let me tell you, the people who get rich, they're very stingy with their money, most of them. Because they earn it the hard way. Okay? They lack the wisdom. That's why now they have it and they look down upon others. They say, I'm richer than you. You know, instead of realizing the money is but a reflection of your blessings. The money is actually a withdrawal of your blessings. Thành ra thầy nói là cái người giàu, cái này cũng nói người giàu là người giàu có cái thái độ hơi khinh người. Thầy nói đúng, người giàu có thái độ khinh người. Tại sao? Tại vì lúc còn nghèo họ bị khinh, xong bây giờ họ giàu họ khinh lại người ta là chuyện thường, hoặc là trả đũa. Nhưng điều thầy quên rằng đó là tại vì người đó, những người đó thiếu trí huệ. Thầy tưởng thầy giàu là chuyện hay ho. Thì ra quý vị biết cái giàu thiệt ra mình chỉ là mình rút cái phước mình ra mà có tiền thôi, gì đâu. Mình có tiền là phước mình nó vơi. I remind you, when you have money, it's because you are withdrawing your blessings. That's all there is to it. So if you have $1,000,000, say có 1 triệu đồng tiền, you have $1,000,000 less in blessings. Cái việc rút ra 1 tiền, 1 triệu bạc trong tay đó là cái phước cái vị nó vơi 1 triệu rồi. You see? That's what people don't realize. So it's amazing that for rich people to feel arrogant and say, look down upon others. He said, well, I look at them, but you're getting poorer. What are you doing? Thầy thấy mấy cái người mà giàu mà ngạo mạn, thầy tức cười trong bụng, nói, ông nghèo hơn, cái phước ông nghèo hơn, ông ngạo mạn làm cái gì? Tại vì quý vị lấy 1 triệu đó mà quý vị không biết xài, là quý vị nghèo hơn. Let me remind you, you have $1 million in cash, in money, in assets. You don't know how to use $1 million? You lost it. You wasted it. Đúng không? Mình không biết xài 1 triệu đó là mình mất cái phước của mình. Okay, yes ma'am.
So if you have $1 million in your hand, is there any way to invest in the good way to make more blessings?
Absolutely. I buy temples. So the question is that, you know, if I have $1 million in my hands, what do I do to create more? I said my answer is that I would buy a temple right away. That's how I, because, you know, you don't realize it. You know, I am afraid of money because when I know money is all, remember, the principle is if I have money, meaning I have few blessings. So what I do is personally, I invest the money into creating more blessings instead of spending it. Okay? So for example, thầy đó cái ví dụ cá nhân thầy vậy, một khi mà thầy có tiền trong tay thầy sợ lắm, thầy biết như vậy mình bơi phước, thành mình có cái tiền đó mình xài, mình tạo cái phước mới. Ok, ví dụ như mình mua chiếc xe màu đỏ, mình lái thời gian xong mình cúng lại cho chùa. So for example, if I had $1 million, I would buy a red Ferrari, drive a few days and offer it to the temple. That way I won't lose any blessings. Nhưng mà mình cũng không phước gì, không mất phước gì hết á. So you have to be smart about these things. Phải biết khôn ngoan mà đầu tư. Right, Xiao Chi? Remember that. Rich people are confused. Mấy người giàu họ không hiểu cái pháp. Thì họ tưởng là hay. Mấy người giàu đáng lý phải khôn ngoan, phải biết đầu tư về cái phước báo lại cho mình. Chứ phải đừng phải đầu tư mà làm tiền. I remind you rich people, those of you who have $500 or more. Mấy người mà có 500 đồng hoặc hơn á. Thì nói cái gì đó. Thầy biết xài cái 500 đồng đó mà đầu tư để tạo phước mới, đừng có dài. I'm telling you, you have a chance to plan to create more blessings. Don't be fooled by the money. Đừng có thấy tiền mà nghĩ mình hay đâu. Okay? Yes.
Thầy, con muốn hỏi đó, nếu mà ở
Lưu Bảo Thịnh
bây giờ mình có một ngày cái Buddha, giống người ta muốn đi thỉnh cái Phật đó, what's the benefit?
What's the benefit?
Yeah.
I thought no one would ever ask publicly. Mình thỉnh tượng về gần cả tháng rồi mà không ai hỏi một tiếng ở trong đó mình rồi sao trời. If you see the problem I have, you know, if I say explain these things publicly before someone asks, it sounds like a commercial. Mình nói cho nó sớm quá người ta tưởng mình đang quảng cáo. Mà mình cứ bầm môi hoài thì mình nó rầu dễ sợ, nó rầu rỉ râu ria ra rầm rạp. I mean, I've been so sad the last month or so. Yeah, thank you.
What's the question?
I said, you know, I've been waiting for this question for almost a month now. And I said, when is someone to ask me this question? I can't even tell my disciples to tell them to ask the question. Cái khổ là mình không thể nào nhắc học trò, mình hỏi người luôn. Nhớ mới người ta, why is that?
Con có ý kiến được không thầy?
Thầy muốn trả lời hả?
Con ý kiến của con. Ý kiến của con thôi, còn thầy trả lời theo ý thầy.
What's the question? Oh, there's going on between the Vietnamese. It's a Vietnamese thing. She says, speaking of planting blessings, Nancy asks, so we have plenty of chances to plant blessings. Okay? There are many, many ways to plant blessings. So what's the point in getting all these statues, new statues, to the temple? What's in between that versus other things? That's her question. And Master Shin Chu has his, I have my own ideas how to answer it. So I want to yield to him. So there you go. Thầy hiện trì trả lời cho quý vị. Mình cứ...
Quý vị nhớ hôm nay mình nhắc.
khác không? Mà trong Quan Kiêu Đông Kinh Thứ Thập Nhị Chương cũng có nói, mà các kinh khác có nói nhiều lắm. Rồi khi mình ngồi dứt già mình thiền này đó, tình cờ cái phước mình nó đủ mình nhập định trong tích tắc thôi. Tức là nhập định là thầy nói mình không có ý nghĩ lộn xộn, nó tự nhiên nó yên vậy, mình không hay. Thì trong kinh nói là phước báo còn hơn là mình làm hằng hà sa số ngôi chùa bằng bảy báo, không phải bằng gạch với xi măng này đâu. Thì cái pháp của thầy là nối tiếp cái pháp của Thượng Tiên Hóa với pháp của Pháp Lâm Tế, để dạy những người bên Mỹ này cái pháp thiền tịnh song tu. Thì tôi làm cái nhân chứng cho cá nhân tôi là trước đây nãy tôi nói tôi ngồi có nửa tiếng, mấy chục năm rồi. Rồi tôi về ra, sau khi ra tù mà tôi thiền trong tù, rồi ra tù tôi gặp ông thiền sư rất nổi tiếng ở Việt Nam, đích thân dạy tôi ngồi nữa, mà tôi cũng không có tiếng. Qua đây lỗi nào có pháp hội, có thiền thất là tôi đi dự. Mà qua thầy tới đây thì nó khác, tôi tiếng tôi biết. Thì cách đây khoảng 7-8 tháng vậy đó, có đạo tràng mình càng ngày nó càng đông, chùa nó chật. Thì thầy mới có cái ý là muốn mở rộng ở đây độ người ta. Mà tôi cũng xác nhận quý vị là hồi đó chưa có ai ở đây, chỉ tôi với thầy Hiền Giới với thầy thôi. Rồi sau có ông Tích Lan tới nữa, thì ba đứa tôi thay phiên nhau nấu. Thì thầy Hiền Giới nấu là trong tủ lạnh có gì ông lấy bỏ thứ chút cát nát về nấu.
Let me translate this before I forget. He says, Master Zintu says, let me relate to you my experience this thing here, about this question. He says that I have been meditating for decades, and right after the labor camp, I got out labor camp in 1980s, and I started meditating for ever since, never sat for more than half an hour in full lotus. I even met with a very famous Vietnamese meditation teacher, monk, and he taught me personally, and I didn't make progress either. When I went to the U.S., there wherever there was a Dharma assembly in meditation, I would come try to learn, but I never made any progress until I came to Lu Mountain, where I can see that the progress, I can sense my progress. It came very quickly, furiously. And back then, a few years ago, there's only the two of us, me and Master Chien Che, and also a Sri Lankan monk that the second Sri Lankan monk who came. And we take turn cooking, and Master Chien Che, whenever he cooked, he would pick up a little bit of vegetable here, a little vegetable there, and put it together.
Chỉ có ngày Chủ nhật là cô Quảng Ngân tới nấu ngon thôi.
Only on Sundays, that's when Cô Yến would come and cook for us.
Còn tới tôi nấu, cô ấy biết tôi nấu là tôi đâu có biết chữ Hoa. Chỉ có tàu hủ tôi dòm tôi biết tôi mới nấu, mấy cái khác tôi không biết đọc, tôi không nấu. Nó nấu cho thầy ăn làm sao lấy ra.
And my turn to cook, then I couldn't read Chinese, so I could only recognize the tofu. Otherwise, the other stuff that had Chinese characters, I don't use them because I didn't want to use the wrong stuff to serve master.
Mà thầy á, thầy không bao giờ thầy ra ăn sáng như tôi với thầy này, chỉ trưa gõ kẽn thầy mới ra thôi, ăn là thầy vô. Không có nói ngon đó dở, thầy cứ ăn là thầy vô.
And
thầy tu như vậy, thầy
I
không
don't,
tiền làm gì.
The master doesn't eat breakfast, so it's only the three of us eating breakfast. At lunch he would come out, eat, and then didn't comment as good or bad, finish his meal and left.
Sáng tụi tôi còn ăn sáng, uống cà phê, thầy không có đâu.
Rồi in morning tới, I have nấu. Breakfast and we have coffee and tea.
Mà tôi nấu hay đến độ mà lâu lâu tôi quýnh, tôi gọi điện thoại Việt Nam, ê mày chỉ tao coi nấu món gì.
And I was so good at it that every now and then I felt like I should improve on it a little bit, so I called Vietnam and asked them how to boil a water.
Nó dạy tôi làm tàu hủ chân rồi chân gừng gì đó. Để tôi cứ lấy tàu hủ tôi kho với củ cải bà tôi xin. Tối ngày tôi tới tôi nấu là củ cải bà này tôi bỏ vô kho với nước tương. Không biết làm gì khác.
So what I would do very often is to use the preserved vegetables that Ru Ching prepared for us, and add the tofu and a lot of soy sauce.
Sau mấy tháng thì có thầy Thích Lan tới. Bây giờ biết nó nấu sao.
Few months later, the Sri Lankan monk came, Ratana came.
Ông không có nghe ai nữa. Tôi thấy mà tôi nói ông không sửa. Ban đầu tôi không dám nói điếc. Ông nấu giờ quá. Tôi nói ông không sửa. Mấy cái cãi mình mới biết không?
He doesn't listen to anyone. You know, being from Sri Lanka, it seems like the Sri Lankan people don't even wash vegetables.
Ông lấy nguyên cây chợ bán xong lấy về ông nhúng nhúng nước vậy.
Whatever people brought to the temple from the supermarket, he didn't bother washing it. He threw it right into the pot and cooked it.
Trong đó cát phân gì còn ở trên mấy cái
and
nhánh.
And you can see the sand and residues, and I think he covered it up with curry powder. A lot of it.
Rồi ông xin tiền tôi. Ông xin tiền để mua curry với
the curry he got is from asking money from me to buy the curry. A lot of it.
Anh đã nấu gì bỏ curry với dừa đó. Mà thầy ăn không có hàng nào, tiếng nó mấy tháng trời.
And still master wouldn't comment, wouldn't say a thing.
Do đó tôi nói để quý vị thấy là thầy tu để dạy mình, chứ không phải tu để hưởng thụ. Thành ra cái chùa đâu phải, mà cái chùa lớn là thầy cũng ngủ, thầy ngủ ngồi mà đâu có cái chỗ nào cần gì đâu. Nhưng mà thầy muốn tâm sự với tôi lâu rồi, cách đây một năm, thầy nó muốn lớn rồi. Bây giờ cái chùa chật nhớ mình đi Đại Bi Sám không có chỗ đi nữa. Thầy muốn kiếm mà đi ra coi đất cái đồ, thì người ta có tiền mặt, ta chập trước ha, không làm được á.
So about a year ago, the master invited to me that many people are coming now, and whenever we have a nice Dharma assembly, for example, we have an end of the month, a great compassion repentance, and it's not uncommon for people to come and fill up the hall. And he didn't say that, but even like at lunchtime, people didn't have space to eat as well outside. So
thành ra tôi nghĩ cái chùa này thầy dạy cho Phật tử hoặc là tăng ni cái cách mà tu để mà tiến bộ. Thành ra bây giờ thầy theo tôi nghĩ thầy không có nói, tôi cũng không dám hỏi là để như vậy để người ta thỉnh thì cái tiền thầy để dành gây quỹ để mà khi mà có đất có đồ mình sẵn sàng mình chộp liền. Thì có thì nó rộng hơn, huấn luyện nhiều hơn. Thầy nói bây giờ thầy ăn ngày một bữa thôi, bây giờ nhiều thầy dạy cực hơn, nhưng mà cái thời nó tới, cái pháp của thượng để lại thầy không muốn làm biếng mà bỏ để mà nó mai một đi. Phải ráng người ta tới phải dạy người ta. Cho nên lý do theo tôi nghĩ là cái miễn cái tượng này là như vậy. Để đây người ta tới là lại lại thì cái người thí chủ có phước chứ đâu phải là họ không có phước đâu.
And so the master says maybe we should start looking for a bigger temple. Because we very he forgot this part. Because I told him we very comfortable. We don't need to do more. Because we have a very solid group of supporters. Cái chùa chúng ta may mắn là quý vị ủng hộ chùa rất là có xuất sắc, rất là thành tâm. And we really are very so comfortable. Chúng ta rất là thoải mái. And we're very happy cultivating together. Tu chung với nhau rất là vui vẻ. You know, we're so happy, we click so much together that when newcomers come, it's actually, it is a distraction for us. Mấy người mới tới đó, thì ra họ tạo cái sự khó chịu chúng ta, đúng không? Mình thoải mái, we're very comfortable, we don't need any more than this. But the master's dharma is not meant for us to be comfortable. Để cái pháp mà tu là không phải để mình tìm cái thoải mái, tìm cái sung sướng. And if people are willing to come to learn, we need to share it. It's our responsibility to share it. Người ta tới muốn học thì mình phải trách nhiệm bổn phận mình là phải chia sẻ người ta. That's how the spirit of my master's dharma is, cái pháp, cái tinh thần của pháp ngài tiến hóa như vậy. And so we started looking for a temple, and we failed at least 5-6 times. Every time we make an offer, find something we feel we can help us expand, people would waltz in and make a cash offer. So that's why we failed 5-6 times already this year. Năm vừa qua là mỗi lần mà đi mua một cái gì đó là cuối cùng bị thua ta hết, tại vì người ta trả tiền mặt. Nguyên nhà thờ giàu vậy sao? The church people are so rich. I mean, let me tell you, it's embarrassing. Next lifetime, I become a Catholic priest. I told myself. Mà thầy nói kiếp sau chắc thầy sẽ trở thành ông cha bên Thiên Chúa giáo. Okay. I buy myself a lot of temples. They mua nhiều church. I buy myself a lot of churches. Okay. Để trả thù lại. I will get even. Okay. It's embarrassing. I don't get how the churches are. You know, they're selling and people are buying them with cash. Họ mua tiền mặt. Dễ sợ lắm, nhà thơ mua tiền mặt. And they use it once on Sundays. Mở nhà thờ, mở cái nhà thờ Chủ nhật mới mở cửa đó thôi, còn mấy người thường nó không làm gì hết. It's amazing. And that they still have people to give them money for that. So the question that was asked earlier is, what about these statues? What's the point in these statues?
Theo cái tinh thần tôi hiểu, tôi học Phật pháp bao nhiêu năm nay đó, thì bây giờ ví dụ thầy có 5 triệu thầy mua cái chùa của mình, thầy nó không bằng thầy để cho người ta cúng dường vô, mà để cho người ta có phước nữa, mà cái chùa nó như vậy nó mới là đáng cái chùa, chứ một người bỏ ra lãnh hết cái phước cũng không có nên, phải có nhiều người vô, một đồng một cát, 1.000, 2.000 gì mỗi người tùy cái sức người ta, để mà cái luồng phước cho người ta. Cho nên mà quý vị thấy mình ngồi thiền như vậy, hôm qua cô này ngồi 10 tiếng biết bao nhiêu phước.
And
là như cái pháp của hòa thượng, như của thầy để phục vụ Phật tử.
And he's getting into his own explanation. But let me tell to you, address the question. We have yet any need to do any fundraising. Cái chùa chúng ta may mắn ở chỗ là chưa cần gây quỹ. In our history of Lu Mountain Temple, we never had to do really fundraising at all. Chúng ta chưa bao giờ cần gây quỹ. Once someone offered to do fundraising to print some sutras and so on, and most of the fundraising came from our regulars. Có cái cô mới gây quỹ để mà in kinh đó, thì mỗi cái tiền ta cúng thì là đại đa số là từ người của chùa này tới. And that's why I never felt the need, really. I never felt the need to do any fundraising. We have enough. My mindset is always, I get by with enough. Cái tinh thần mình tu là vừa đủ rồi. Mình không cầu. We make do. Cái pháp này Thiền Hóa dạy chúng tôi đó, là thầy học được đó, là mình có gì mình xài nấy thôi, mình không thèm, mình không có ham. We don't ask for more. Whatever we use, we make do. Okay. And so we really had no need to do fundraising. Thì chưa bao giờ cần gây quỹ hết. But because of me as being a monk, there is a crying need for people from our regulars as well, newcomers, who says you need a bigger temple. Thì những người tới chùa này, cũng như có một ngày mấy người mới tới đó, người ta nói với thầy là thầy phải cần cái chùa lớn hơn. They told me themselves about over a year ago, a celebrity came to me and she says, "Master, you need a temple. You need a bigger temple. This is way before." She doesn't mean come on Sunday. Chứ người này là không tới, cuối tuần không tới, lâu tới chơi chơi vậy thôi. And she said, you need a bigger temple. You need fundraising. I help you. And cô nó mới nói là nếu như mà thầy mà cần gây quỹ, giúp cho. And she said, you should start looking at how much money you need. Cô khuyên nó là nếu thầy phải tính trước là cần gây bao nhiêu tiền đó, rồi mà cô sẽ giúp. And she I can help you. Cô nói, cô sẵn sàng giúp. I looked at her and said, I don't know what you have in mind. Thầy nói, cô, nói thật với cô, okay, I don't need money. Thầy không cần tiền. And I don't know what kind of money you help other people at temples, but when I need to do fundraising, it's going to be in the millions. Thầy lúc mà thầy cần tiền á, thầy mua cái chùa nhà lớn á, thì khoảng chừng triệu triệu chứ không phải tiền nhỏ đâu. I don't bother with small stuff. And then later on, the funny thing later on, since I started losing to all these people, I said, well, maybe you should start thinking about fundraising. Thầy bắt đầu suy nghĩ thì mình chắc bằng nên gửi quỹ thử ra sao. And so I thought, I look back at my history of my masters, what he did. Thầy mới coi là Ngài Thiêu Hóa làm cái gì? Thủ Hàng Huy, Ngài Thiêu Hóa làm cái gì? What did he do when he was unknown and he was poor? So my master had to bring statues as well. When he bought the city of 10,000 Buddhas, khi Ngài Thiên Hóa mà mua cái chùa Vàng Phật á, thì Ngài cho người ta tới thỉnh một vàng cái tượng. So he put in 10,000 statues for people to get. And he got them, you know, at a price at 81 anyone could afford. He's very kind-hearted. His mind is always like that. Thì Ngài Thiên Hóa đặt cái giá rất là thấp, định giá rất là thấp, để những ai cũng có thể thỉnh được hết đó. And then Cô Yin told me, she went there and saw herself. Cô Quảng Ngân, cô nói với thầy, cô tới, cái đức tin cô tới. And he says, he got about like 10,000 out of 10,000 statues. He got like 1,000, phải không? Hình như được có 1,000 cái tượng, phải không?
Không có đến.
So he said he didn't get a lot of people to do that. That's very typical for my master. You know, like if you feel like it, you do it. It's not like you stand up there and do a sales pitch and dance and so on. Ngài Thiên Hóa vậy đó, rất là âm thầm mà nói, ai có phát tâm thì làm thôi. So I did the same thing. I said I bring in statues so that people would feel like offering and supporting a temple. Then we can use that money to get a bigger temple. And thầy cũng tính như vậy. Bước trước Ngài Thiên Hóa, ai mà đem tượng Phật, ai muốn phát tâm thỉnh, thì mình sẽ có cơ hội mình xây được cái chùa lớn hơn, mua chùa lớn hơn. And then lo and behold, Go Yin told me, Cô Quảng Ngân nói thầy, and then even Mistress Xian Ren told me, don't get your hopes up too high. No one can get your statues. Người ta nói có người chặn thầy, cô Hiền nhận với cô Quảng Ngân nói thằng nghe không bao nhiêu tiền thầy ơi, đừng tưởng bở. Say, master, don't plan on it because all the temples do fundraising, no one has any money left, you cannot pick the pockets. Ai cũng chùa nào cũng gây quỹ hết á, mà thầy đừng có tưởng họ còn tiền đâu, không ai còn tiền đâu. So that's why I after got the statue, I said, what now? And I didn't know what to do with the statues, to be honest with you. Thật quý vị, chưa bao giờ ai dạy mình làm sao với cái mấy cái tượng này hết. So what's the difference? I can't, yes, Nancy.
You can, you know, get one like planning for the Buddha. So wow, this is
when I told him like how much, he said, oh my god, that's it? You know that somewhere out of the temple it costs like $4,000 for us $1,000? And I said, you don't have to pay all. He said, you must be kidding. Can you tell me how I can get by the way? And after that day, then he takes refuge here, which he never planned to. And he and my other friend told me, and they did all one once. It's something about, he said that is when you put the planning to get the Buddha in the temple, it's more exceeding than the money you spend. It's like a bank that you put in the temple.
Yeah, the Asians have this belief that when you go and you sponsor these statues in the temples, it's tremendous blessings. Cái truyền thống người Trung Hoa là tin như vậy, là tới cái chùa thỉnh mấy cái tượng Phật rất là phước báo, rất là lớn. Why is that? Because you are supporting a way place where people can come and benefit from the Dharma practice. Tại mấy cái tượng này á, mấy trong mấy chùa đó là cái dụng ý và từ tổ sư đến bây giờ làm là truyền thống là để xây chùa. Thành ra cái vị mà ủng hộ như vậy đó thì tạo phước báo cho tạo một cái đạo tràng để mà người ta tới ta tu hành, ta hưởng được cái pháp đó. Okay. And therefore, là cái phước báo nó dễ sợ. So the blessings are incredible. At the Buddha's time, cái thời mà Đức Phật, you are able to cultivate, Đức Phật và còn tại thế đó, quý vị tu được, đắc quả được, you are able to certify the fruition. And after 500 years, 500 năm sau, khi Phật đi rồi đó, thì now you become the Dharma Semblant Age, lúc đó là cái thời 500 năm tiếp sau, đó, là cái thời để người ta xây chùa. The people can only plant the blessings by building temples. Thì cái thời tượng pháp là người ta bỏ cái tiền ra ta xây chùa. Okay. And then now we in the Dharma ending age where no one cultivate, no one builds temples anymore. Cái thời mình là thời mạt pháp, là không ai tu hành, cũng không ai xây chùa nữa. So that's why in this Dharma ending age, a lot of people still understand the importance of sponsoring and helping build temples, because that's the next level of blessings up. Thành cái thời mạt pháp này, quý vị muốn tu đó, mình khôn ngoan cái văn hóa Á Châu mình đó, hay ở chỗ vẫn còn cái truyền thống là thỉnh xây chùa, giúp xây chùa. Thế đó là cái phước báo này. You build a lot of temples, help sponsor a lot of temples, then you have the blessings to cultivate. Thì sau này quý vị có đủ cái phước để mà tu đắc quả. Nó quan trọng. This is very important. People don't realize it. The people who support temples and build temples, they are planting blessings for themselves to be able to cultivate and attain the fruition. Thành ra, nói cho quý vị biết, cái truyền thống Á Châu mình hay, this is what superior about the Asian culture and the Westerns don't have. Cái người Tây phương ta không có cái này. Á Châu mình mới có thôi. Tại vì cái truyền thống người Á Châu mình á, là họ xây chùa, họ viết người nhà giàu thôi không? The rich Asians, they tell the children to build temples, they sponsor temples. Những người Á Châu giàu á, the chuyên môn cúng chùa, that's why they build Taoist temples, Buddhist temples, you name it. Bên Đài Loan, bên Tàu, bên Việt Nam, ta có tìm một gái ta đi, ta ủng hộ chùa Phật giáo, chùa Đạo giáo, chùa Cao Đà, chùa đủ thứ hết. Okay? And when you do those things, then you're planting blessings for yourself in the future for you to be able to cultivate and certify to the fruition. Nhờ xây chùa như vậy, phước báo như vậy, trong tương lai, quý vị sẽ đủ phước để mà tu mà đắc quả. Dễ sợ không? That's how big it is. And that's why the different kind, this is one of the reasons why I decided to do as well. Đó là một lý do chính mà thầy quyết định làm như vậy. Nhưng đều sau khi làm xong là chắc là không ai thỉnh, thôi mình làm lơ luôn. So after that, maybe let it go. I let it go and And so the first wave of the people, the funny thing is that the Asians, they come and they ask, they're like, I like to sponsor one and so on. The Westerners don't get it. Bên người, bởi vì tức cười lắm, thầy quan sát thấy người Á Châu vẫn như phát cái tâm. Quý vị thấy, I just proved to you, the Asian's culture is like that. It's a superior culture. Cái phước biết người Á Châu đặc biệt dễ sợ lắm. Nhiều người muốn phát tâm tới hỏi, I don't venture, I didn't drop a hint or anything. I said, How can I sponsor one? Thì cái đợt đầu á, thì những người thầy cũng dụng ý thầy là không nói. I purposely didn't say anything. Because when you plant blessings and you plant blessings without being asked, your blessings are far greater. Cái vị trồng phước á, mà trồng không ai hỏi đó, không ai không đòi cái vị á, không ai khuyên nhủ quý vị, là cái phước báo quý vị nó lớn hơn là người ta phải khèo quý vị. Thành ra cái đợt đầu này thầy cũng nói nhé. So the first wave, I don't say anything yet. Okay. And then next year. Now my suggestion to you, why can I have one? On credit.
Nhưng mà bây giờ tôi chưa có, tại tôi còn thỉnh.
So next year I will probably do an official fundraising. Năm sau thầy bắt đầu chính thức gây quỹ. Thầy nhờ tôi gây quỹ. So that's the plan. The plan here is I'm learning how to do it. That is the first my first time. Thầy nói thiệt cái vì thầy không biết gì hết. Thầy chỉ bắt đầu học cái pháp này thôi. And I never installed Buddha statues before. So you be the An Vị Phật hết. And we learned the Dharma through Master Xian Chu's teacher. They học cái pháp bên Việt Nam. We brought it back here and we installed it. And lo and behold, there's some great things happen. Là hành cử hành cái pháp nó đặc biệt. Nó một cái cảm ứng nó rất là đặc biệt. Okay. So it's fun. It's fun thing for me. So hopefully next year we get more and more. Thành từ từ mình học thêm nữa. Okay. So I feel I explained to the people earlier. I said that they asked me, you know, we have plaques, we have, you know, all kinds of things. Why do you need statues? Cái người ngoại thầy, mình có mấy cái bài vị, mình có những cái công có công quả này nọ, thì tại sao thỉnh tượng làm gì? I said that so far what we have for you is blessings for yourself. Trước giờ đó, những pháp mà thầy đem ra cái vị, cùng cái vị chia sẻ cùng quý vị là cái pháp để làm tư lợi cho mình thôi. You know, mình thỉnh cái bài vị vãng sanh, mình dược sư, you got the rebirth, it's for yourself, your family, người một one person, individual. You notice that từng người thôi. Okay. Whereas this is a dharma for building temple. Cái pháp này là pháp để xây chùa. Thành ra mình lợi thập phương chúng sanh. So this is a dharma to benefit the living beings of the 10,000 directions. So that in the future, the monks and nuns can come here and eat and practice. Trong tương lai, cái đạo tràng mình có những người sư ni từ khắp mọi nơi tới ở lại miễn phí, free, okay, and eat and practice, ăn ở miễn phí. Our policy has always been free, okay, because you support the temple. I don't feel the need to charge people. Tại vì nhờ cái vị đó ủng hộ chùa, thành thầy chưa bây giờ có cái nhu cầu phải làm tiền ai hết. I never felt the need to make money off anyone, and I'm grateful for that. Thầy cảm ơn quý vị cái chỗ đó. Okay, and now we got to the point we outgrow our facility. So in the future, we'll help to expand. That's why I figure that we need to open it for more people to come and help support a bigger way place. Thành ra với thầy mới thỉnh tượng Phật như vậy đó, cho cái pháp thỉnh tượng Phật. So this is a new dharma for the temple actually. Đây là cái pháp mới của chùa. Okay, all right.
Tôi nhớ trong cái cuốn sách mà về đời tư của Ngài Thiên Quá từ hồi mà ở bên Trung Quốc cho đến khi rời Trung Quốc qua Mỹ này đó, tức là từ cái ngày rời Trung Quốc trở về khi ngài mới sanh, thì ngài kể rất là hay. Thì trong đó có một chuyện là bữa đó có 10 người đàn ông tới xin quy y. Thì hòa thượng có mấy người đệ tử nhỏ, nó có Ngũ Nhãn Lục Thông, nó mới nó kêu lỗ tai nó nói nhỏ là 10 người này là rồng chứ không phải là người thường đâu. Cái hòa thượng mới rầy mấy ông, mới nói mấy ông làm rồng mà làm biến, người ta dưới này người ta nóng gần chết hết trơn, hạn hán. Ngày mai mà không mưa đó thì đi luôn, đừng có tới đây, tôi không có truyền giới đâu. Còn hả mà làm mưa thì tôi truyền giới cho. Mấy ông làm không xong bổn phận, mấy ông mà là xin thọ giới làm cái gì. Thì mấy vị mới nói với hòa thượng là thầy không biết á, tụi tôi mưa bao nhiêu, mưa chỗ nào là có lệnh của Ngọc Hoàng Thượng Đế, chứ không phải muốn mưa ở đâu là mưa. Hòa thượng nói thôi mấy ông mai về đã nói đi, nói gì là có ông thầy cũng xin vậy đó, năn nỉ điều gì nào mưa được thì mốt lại đây quý vị, còn không đi luôn đi, đừng tới, thì ngày mai mưa cũng sập nhà luôn á. Cho nên nãy cô này cô nói bữa mình tưởng tượng mưa. Anh thầy giới coi phim đẹp lắm, bữa nào muốn coi vô YouTube thầy coi, thầy quay đẹp lắm, lúc mà mưa đang rơi đó. Thì tôi cũng có học chút đỉnh về dịch lý. Thì cái dịch lý là của người Tàu, họ sáng chế rất là hay, là họ đọc được tất cả những cái diễn biến trong vũ trụ này, nó trong 64 cái ký hiệu thôi. Tôi tò mò tôi học thôi, cách đây mấy chục năm, giờ cũng còn bắt đầu thực tập cho tôi có giỏi. Tức là thí dụ như cái giờ đó, những cái chuyện xảy ra y như trong cái quẻ nó nói vậy đó, giống như khí tượng vậy đó, đón khí tượng vậy đó, qua cái giờ khác nó hết, nó qua cái quẻ khác. Thì trong cái dịch đó nó có cái quẻ là lôi thủy giải, lôi là sấm sét, thủy là nước đó, nó giải. Mà khi chỗ nào chỗ đó mình đám cưới hay đám tang hay chờ làm cái gì đó mà mưa đó mình hên, kêu mình giải, nó giải với những cái nó mở những cái khó khăn của mình đi. Cho nên bữa mình mấy cô mình giật cái màn ngoài này mưa, mấy người qua la mưa tôi mừng dễ sợ luôn. Cái hiện tượng như vậy để nó giải đó, nó giải cái gì đó mình cũng biết, nhưng mà đa số là nó hên, nó tốt không à. Nãy cô là nãy mưa đó tôi mới nhớ. Nó còn hộ lắm, cái vũ trụ mình nó đi trong 64 cái nhịp đó đó. Bất cứ tất cả con người già dạng vật đều đi theo cái nhịp 64 cái quẻ đó. Nó cứ từng tự như mặt trời mọc lặn rằm tới 30 rồi vậy đó. Mà trong kinh Phật mình giải quyết cái đó là cái gì? Là cái nghiệp của loài người mình, của chúng sanh đó. Thì nó khiến như vậy, mưa nắng theo cái nghiệp của mình. Tại sao chỗ nãy hòa thượng bị nói là bị hạn hán? Cái nghiệp của cái vùng đó nó ăn nhập với nhau hết, nó qua kinh Phật mình giải quyết hết, cắt nghĩa hết mấy cái đó. Hay lắm.
So Master Shinto goes on about these things and it becomes too long and becomes it takes on a nature commercial. I'm just curious about it because this is the first time we're doing this. Thầy muốn vắn tắt thôi, nó nhiều quá mệt lắm. Thầy cũng tò mò tại lần đầu tiên làm cái pháp. This is the first time I learned about this Buddha statues Dharma, and it's the first time I explained to you as well as the blessings are different by nature. Thành là lần đầu tiên là thầy giảng cái vị biết là cái loại phước báo này là cái pháp mới, cái loại phước mới is to help others. Cái phước là phước mình tạo để giúp người khác, and so that you're able to cultivate, để cái vị đủ phước mà tu. And cultivate, what does cultivation mean? Tu nghĩa là sao? To me, cultivation is to make progress. Đối với thầy đó, thầy không biết mấy chùa khác sao, mấy hòa thượng khác sao, không biết nghĩ sao. I don't know what the second patriarch feels about cultivation. For me, cultivation is that I want to improve. Đối với thầy đó, tu là tiến bộ. If I cultivate, I don't improve, I'd be very unhappy. Thầy tu mà không tiến bộ, thầy rất là buồn. Okay, and so these blessings here, not only for you, it's not that important that you have a place to stay, because I never had a temple myself in my early career. Tại vì đối với thầy cái chùa nó không quan trọng, cái nghề của mình đó là nghề ăn mày. See, we are beggars. You understand that? We are beggars, meaning that we in my master's generation the Buddha's time, his pupils cultivated under trees. Hồi mà Đức Phật còn tại thế đó, đệ tử Đức Phật á, là tu dưới cây á, đâu có chùa đâu, they didn't have temples, and yet they certified to the fruition. Mặc dù như vậy, tu đắc đạo như thường. The temples are for the people who are not as blessed. Cái chùa đó để cho những cái người mà phước báo họ không có bằng, họ cần cái chùa để mà ở. Okay. And so to me, cultivation is not only the temple. To me, primarily cultivation is to improve. Thành đối với thầy, cái tu hành thì ra cái chùa chỉ là cái phương tiện thôi để giúp quý vị tiến bộ, thầy tu hành để tiến bộ. And so I feel that these blessings here will help a lot of people improve. Thầy biết là cái phước báo này là nó sẽ giúp nhiều người tiến bộ trong cái việc cái đường tu hành của họ. And I saw it already. Có những người mà ta bắt đầu ta phát tâm, ta thấy họ tiến bộ rồi. And I saw the people who brought forth the mind without being asked, okay, improve already. Người mà họ tạo phước, mà phát tâm mà tạo phước á, mà thêm hỏi luôn nữa đó, họ đã tiến bộ rồi. So it's kind of cool. So it's for me, it's a new dharma as well. Thầy nói thành thật, nói một cách nói quý vị biết á, thầy mới xài cái pháp này mới, thầy cũng đang học. So I'm learning about this dharma as well. Okay. It's kind of cool. And that's why the culture makes a difference. Bởi vì mình thấy người Á Châu mình công nhận mình phước báo nhiều. The Asians are so blessed. The Westerners have no clue. Người Mỹ người ta không biết gì hết. Yeah. Ngay trước mắt rồi mà không nghĩ ra được luôn. Nữa. Không tin. Người da trắng không có tin. Dễ sợ. Người ta còn sợ là có lợi gì cho tôi. See the Western culture, what's in it for me? What's my benefit? Instead, this is like I'm benefiting the others. Different mindset. I don't care. I want to benefit others. And the Westerners, they have to go to, you know, do charity work and so on. This is, you know, to benefit the poor children or the starving and so on. This is to benefit all living beings. Người Tây phương họ phải cần tới, họ mở thư viện hoặc là làm chuyện từ thiện để giúp đỡ một nhóm người đói bụng, một người nghèo, người khổ, người bệnh, người hoạn. Còn cái này mình giúp đỡ hết tất cả nghèo, khổ, bệnh hoạn, người nào mà có duyên tới đây mình đều giúp hết. Nó rộng lớn hơn nhiều. So much vaster. That's a difference in culture. And we're bringing this to the Western culture, by the way. Mình bắt đầu giảng, you know, because you ask these questions and we make it available. And then slowly the Westerners will come. Từ từ người Tây phương sẽ tới. So, all right. Same thing, giống như vậy. Để kiên nhẫn thời đời để quý vị thấy cái quan trọng của cái phước. I'm just like the Dharma before, when I started 11 years ago, I knew that you needed blessings in order for you to improve. Thì như cách đây 11 năm trước thầy bắt đầu dạy đó, thầy biết quý vị phải cần trồng phước mới tiến bộ được. Okay? Thầy đợi 11 năm. Now I'm able to talk about it. Maybe 11 years later, I can tell all the people, including Westerners, you see, these blessings are so fantastic that it makes a difference in your cultivation. Trong tương lai thì hy vọng mình có thể nói như 10 năm sau nữa mới được nói. Quý vị thấy không? Tôi nói trước là 11 năm, trước là 10 năm tôi nói là cái phước này, là phước này để giúp quý vị tu, để mà tiến bộ, để mà này nọ. Thì quý vị thấy nó có cái bằng cỡ đàng hoàng. See, by then I retire. Lúc đó thầy về hưu được. Now I'm done. Okay. So, new dharma for our temple. In summary, nói và nói tóm lại, đây là cái pháp mới của chùa. And we still learning about, chúng tôi vẫn đang học cái pháp này. All right. Any other questions? Ai thắc mắc gì khác không? Yes. I'm sorry? Who? Andao, really? 3 hours this morning, first time. Wow. Every one of you, I'm so proud. Sáng nay cô Anh Đào là cô cũng là cô mấy cái nhóm mà mất. The crazy one you call them. You know that our temple is the only refuge for you to go and do that. Cái vì biết cái chùa mình là cái chỗ duy nhất mà họ có thể tới mà. Everyone else will be so just stop. mấy cái chùa khác thì người ta mấy ông thầy mà nghe nói ngưng lại, ok, đốn cơm nuôi mì. Cho tôi lắc cho đã. And you know why? Vì tại sao? I was like that too. Hồi trước thầy cũng như vậy. Just like these people. These crazy people. So Anh Đào, one of our followers, also now sat for 3 hours this morning. Sáng nay nổi hứng ngồi 3 tiếng đồng hồ. Incredible. Giỏi. Yeah. All right. Anything else? Có gì nữa không? Yes, ma'am.
So in Las Vegas, the guy who gave us the meditation space to Romina.
Yes.
He said that he used to love to sit in front of lotus. So he would sit everywhere, and then he used to sit like 40 minutes or so, and then he enjoyed sitting. And then he's like, oh, but temples, even the monks, when they speak Dharma, they don't sit in front of lotus. So she felt uncomfortable that he's the only one. He felt the pressure, so he naturally stopped. And then he said he was so happy to see somebody that mentioned by, although nice, but useful sometimes. So he said, like, it's unfortunate other people, other places hard to find.
Yeah, the Dharma is not there anymore, including my master's temple. They're afraid to teach people and sit in full lotus. We don't care. This is the best practice possible for you. We teach it. So if you don't have enough blessings to learn it, there's nothing we can do. Còn cái người Mỹ người ta ngồi kiết già là mấy ông thầy bây giờ họ cái ông thầy cái cô này có tới cái chỗ bên Las Vegas mà ông cho cái chỗ để cô giải thiền. Ông nói là trước tôi chưa mời ngồi kiết già 40 phút, 45 phút. Mà tôi mời mấy thầy tới, mấy sư không ngồi kiết già, tôi mất cỡ, tôi không dám ngồi. Thì ông thấy rất mừng khi có người mà dạy được cái kiết già này nọ. Thầy mới nói là cái kiết già là cái pháp môn, cái bí mật của cái thiền tông của người Tàu. The full lotus is one of the best kept secrets of the Chinese chant. But even the Japanese don't get it. Ngay cái tụi Nhật nó cũng chưa học được luôn. Okay. And that's the best kept secret of the Chinese patriarch. Đây là một cái bí mật mà cái pháp luyện rất là quý báu của bên tổ sư thiền của người Tàu. Thành ra nếu cái mới Tàu nếu cái thiền tông ở xứ Mỹ nó muốn phát á, là phải dùng cái kiết già mới phát được. And therefore I feel that if for Chan in America to prosper, we need to teach people full lotus. Okay. And thầy quyết định phải dạy kiết già. And in contrast, I was at my master's temple. They don't teach full lotus. Ngược lại thầy ở chùa Ngài Thiên Hóa đó, họ không dám dạy kiết già tại họ sợ mất Phật tử. They're afraid to lose students. And that's where I have the advantage and all cái sự khác biệt của thầy. Như thầy đâu có Phật tử, thầy đâu có sợ mất đâu. I never had disciples before, so what if I lose one? What difference does it make? And then it came back to before. Nên mất một đứa thì cũng giống như lúc trước thôi. Không có, bây giờ nó mất cũng vậy thôi. And I never was afraid to lose students. I chưa bao giờ sợ mất Phật tử hết. Okay, on the other hand, if you practice the proper technique, then you progress a lot quicker. Ngược lại, cái người mà tu đúng theo đúng pháp môn mà cái dòng quy ngưỡng này đó, thì quý vị tiến bộ lẹ hơn nhiều. You progress a lot faster. Okay, that's what again is what cultivation is about. And đối với chúng tôi là vậy đó, tu để tiến bộ. Còn tu mà tu lơi khơi tu thì tu chỗ nào cũng được. You just want to cultivate for fun and go anywhere. There are plenty of good places. Okay, here we train the cream of the cream. Cái chùa này chúng tôi huấn luyện đào tạo nhân tài. So to give and finally let me close by telling you this, and I will make the public announcement when we make the next year. And cuối cùng thầy chia sẻ cùng quý vị cái chuyện nhỏ này. You know, when I started teaching, I wanted to teach feel like hồi thầy bắt đầu dạy thì dạy dạy tịnh độ. And I had no temple. In Pure Land, you need a Buddha hall. Tịnh độ phải cần cái Phật điện mới tổ chức Phật thất được. You need a Buddha hall in order to do the Buddha recitation. Okay, so I had to advocate both Pure Land and Chan in parallel. Thành thầy chủ trương là dạy thiền tịnh đồng tu. Okay. So I was planning on revolutionizing the Asian Pure Land Dharma. Thầy chủ trương thầy là thầy sẽ cải tiến cái pháp môn tịnh độ của người Á Châu. I feel it's not appropriate for the American culture. Cái pháp tịnh độ Á Châu nó không có thích hợp với người Tây phương, nhất là người Á Châu thời đại này. Including the Asian, this Dharma ending age is no longer appropriate. So we're going to improve it and call it American Pure Land Buddhism. Chúng ta với thầy gọi nó cái này là pháp môn tịnh độ của người Mỹ. That's what we've been practicing here the last several years. Chùa này chúng ta tu pháp đã mấy năm trời rồi. And it's taking roots. Bắt đầu ngay người Tây phương ta đọc cẩm nang tịnh độ mình ta tin. Even the Westerners when they read our Pure Land handbook, they believe in it as well. So it's something that they can identify with. But in the back of my mind, okay, in order for Mahayana to prosper, you need chan. Để theo cái tông chỉ của cái chánh pháp đó, muốn chánh pháp mà nó phải phổ biến rộng rãi đó, thì quý vị phải cần cái thiền tông. You cannot rely on Pure Land alone. Không thể nào ý lại vào cái tình độ nó chưa đủ. So I always practice, I always try to teach chan. Thầy chủ trương là dạy thiền. And song song, đồng tu, in parallel. So that's why we have Lu Mountain. Tại bây giờ mình có cái Lưu Sơn Tự rồi. Hopefully, if we have the opportunity trong tương lai, nếu như mà mình có cái đủ cái duyên, and it works out, nếu đủ duyên nó thành tựu đó, the next temple will probably a Chan temple. Cái chùa sau đó chắc là cái chùa thiền, chứ không phải chùa tịnh độ nữa. It's gonna be a Chan temple, okay? And we probably where we are able to teach can take proclaim to the world this is American Chan. Mình sẽ dạy cái thiền của người Mỹ, okay? So that's why hopefully maybe someday we'll be able to do that. Hy vọng một ngày nào đó chúng ta có thể làm được cái chuyện đó. Okay. I even have a name for it already. Thì chọn cái tên nó luôn được nữa. So hopefully, you know, with God's help, hy vọng là có Thượng Đế giúp đỡ. Okay, you never know. Okay, maybe we will be able to pull it off. Chắc nhờ Thượng Đế giúp đỡ mình có thể thành tựu được. Okay, you never know. Mình phải tin tưởng ở Thượng Đế. You have to have faith in God. I have faith in God. Yes, ma'am.
For some reason, I feel like the God's helping you too.
The God's helping you?
Because everybody that helps me is Christian.
Really?
For real. Like, even my kindergarten teacher was a pastor.
I told you. You know, maybe I was a priest in a prior lifetime. I'm doing this temporarily. I'm returning to priesthood in my next lifetime. Okay, anyway, time is up. Đủ rồi, mình nói chuyện lại nhai tầm bảy xong rồi. You know, I like to see how children run around. Thầy thấy con nít nó chạy, it makes me happy. I always hated children. Hồi trước giờ thầy ghét con nít. And now I'm making up for it. Bây giờ mình già rồi, mình phải sám hối và bồi chữa lại cái tội lỗi của mình. I remember what my master said. He says we need to stress education. Ngài thấy ngài dạy thầy rất kỹ. Phải dạy cái giáo dục, chú trọng cái giáo dục. And you start at home with you. Giáo dục bắt đầu với quý vị ở gia đình. Okay. And we have, you know, even though our temple for you don't know, our temple is really an embarrassment. Những người mà chưa tới chùa thầy đó, mà tới chùa mắc cỡ dễ sợ đó. And yet, we have a handful of children came here. mà mặc dù như vậy, có một cái nhóm con nít ít ít tương tới đây. I see how they change. Để ý thấy nó càng ngày nó càng vui lên, you know. I see how they become happier, healthier. Để ý thấy nó vui vẻ lên, nó khỏe mạnh thêm. Okay, so hopefully maybe we have some more programs for them. Thì bắt đầu có nhiều cái hy vọng, có nhiều chương trình hơn cho mấy con nít. Okay, it's good for them. Okay. All right. Jin Xiang's son is picking her up. Con cô Tân Hương nhắc là phải đi. And we will cut it short here because otherwise Jin Xiang will leave before I finish. Không thôi thì cô này cô cũng Tân Hương như thường lệ sẽ bỏ đi về trước khi mà thầy nói xong. Okay. We can continue this. We still have five more weeks, five and a half weeks. Mình vẫn còn 5 tuần rưỡi luôn nữa. Plenty of time. Okay? All right. Thank you, everyone. Cảm ơn quý vị. Good night.